Express.
Bảo hiểm xã hội là cuốn sổ tiết kiệm của người lao động để hưởng các chế độ trợ cấp. Tuy nhiên, hiện cuốn sổ này đang được coi là món hàng để mua bán cầm cố. Người bán thường là những lao động chưa đủ điều kiện rút bảo hiểm xã hội một lần nhưng đang cần tiền gấp. Người mua thường sẽ trả thấp hơn giá trị thực lĩnh của sổ và ăn phần chênh lệch. Về việc mua bán này đang diễn ra như thế nào?
Alo, có phải là anh là người mua bảo hiểm xã hội đúng không ạ?
Đúng rồi, em nghỉ khi nào?
Tháng 6 năm 2021.
Nhưng mà em ở đâu?
Em ở Bình Dương.
Sổ em được nhiêu năm?
Sổ này của em được hơn 2 năm, được 2 năm 7 tháng.
Ừ, bây giờ em có gì em add Zalo anh á. Kiểm tra xong rồi anh báo giá cho.
Quý vị đang nghe VN Express hôm nay ngày 18 tháng 4. Việc mua bán sổ bảo hiểm xã hội được coi là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, thực trạng này vẫn đang diễn ra rầm rộ, nhất là sau 2 năm Covid. Nhiều chợ thu mua sổ bảo hiểm xã hội hoạt động trên mạng xã hội dưới hình thức nhóm kín, có hàng chục ngàn người tham gia. Các hội nhóm có tên gọi như hỗ trợ thanh lý sổ bảo hiểm xã hội, mua bảo hiểm xã hội, hỗ trợ thủ tục lãnh bảo hiểm xã hội một lần. Các nhóm này vẫn có những bài đăng về nhu cầu giao dịch được cập nhật liên tục mỗi ngày. Chỉ sau vài phút đăng bài vào một nhóm tương tự, trong vai người bán sổ, chúng tôi được nhiều kẻ tự xưng là bên thu mua, chủ động liên hệ và hướng dẫn cách giao dịch.
Anh muốn đọc tin nhắn giùm anh nghe. Cái giá là anh báo đó, anh với anh gọi định vị đó, có được thì đến thì gọi anh. Thì bán thì em đến bên người dắt của anh, anh làm giấy tờ công chứng ủy quyền, rằng là chứng minh nhân dân gốc, hộ khẩu vô tô, sổ bảo hiểm xã hội, ba thứ đó đến bên anh làm tầm 30-40 phút xong anh trả tiền luôn.
Với cách làm này, kẻ gom sổ nói, chúng làm tới cả 100 người mỗi năm. Quy trình mua bán chỉ diễn ra trong một lần gặp mặt duy nhất để làm giấy ủy quyền rút bảo hiểm xã hội. Thông thường, kẻ mua sẽ trả cho người bán một khoản bằng 70-80% giá trị thực lĩnh của sổ, sau đó cầm giấy ủy quyền đi nhận thay và hưởng phần chênh lệch. Theo quy định, một trong những điều kiện để người lao động có thể rút bảo hiểm xã hội một lần là phải thất nghiệp và ngưng đóng bảo hiểm xã hội trên một năm. Tuy nhiên, do kẹt tiền, nhiều lao động không thể chờ đủ thời gian này nên chọn cách bán sổ để nhận tiền tươi. Chị Thảo ở Củ Chi cho hay, do kẹt tiền chữa bệnh cho con, chị cắm sổ cho một bên cầm đồ. Do cần một khoản lớn hơn để tiếp tục điều trị, chị đành bán hẳn cuốn sổ bảo hiểm xã hội.
Sổ được 29 triệu, bán 18 triệu mà 2 năm mấy à.
Mình cần tiền để đi trị bệnh nên mình mới bán, chứ thật chắc là mình không muốn bán.
Nó có hai loại. Bên này nếu mà sổ lâu năm cầm, nó vẫn cầm cho luôn. Còn bán nó vẫn mua. Nó là chuyên cầm đồ mà.
Làm với nó đi ra ngân hàng. Là một cái thẻ ATM đứng tên bạn, nhưng mà số điện thoại mà để mà chuyển tiền online là của cái bên thu mua sổ đó. Có nghĩa là nó làm hồ sơ xong, nó trả cho bạn lại chứng minh nhân dân gốc, kể cả nó lấy tiền xong cái thẻ nó trả bằng luôn. Còn cách thứ hai là nó sẽ dẫn bạn ra văn phòng công chứng, là nó có một cái giấy ủy quyền riêng cho bảo hiểm xã hội để đi nhận thay.
Chị Thanh tại Gò Vấp thì chia sẻ, áp lực nợ nần khiến chị cắn răng chịu lỗ 20% để bán sổ, dù chỉ còn gần một tháng nữa là đến hạn rút bảo hiểm xã hội một lần.
Tại vì nợ nhiều, lâu lâu 1 tỷ đấy, mà chị bán đắt thì trả bớt rồi, là nó còn 500. Thế này sai không được, nên cứ vay đầu này, đắp đầu kia, thành ra nó nhiều vậy đó.
Giờ đi làm cả mà.
Thì một tháng thì chị phải trả 30 triệu, nợ của mấy cái tài chính, trả gốc lẫn lãi á. Tại vì lúc đó chung tiền để mua đất, hay bị dự án ảo á, đất nó không có thật á, thì tiền năm ngoái chứ đâu. Theo một tháng nó nhiều tiền quá, nghĩa mà tháng này không có tiền sai vậy, nên thôi cái bán gấp rồi tháng sau tính tiếp. Tại vì mình với người mà vay giùm mình á, phải trả cho họ trễ mấy công ty tài chính á. Ấy là mình trả trễ kìa, tụi nó điện, những người mà vay giùm nó điện về nhà, nó điện làm đâm một tiền hà họ kìa. Nó chỉ nhắn tin luôn đồ, nó gọi điện thoại cho người thân, đồ nó hù dọa vậy đó. Sợ nên chị phải trả. Số đó là mình 21, 22 điện gì đó. Có người trả 16 triệu, có người trả 17 triệu, phải hết giá. Vô khoảng 4 triệu á. Nếu mà trong ngày này không mượn được tiền thì bán đó. Tháng chị làm 15 triệu, chỉ một nửa thôi đó. Đâu có làm việc gì, giờ có thế nó bắt buộc em thôi.
Tương tự, anh Thắng ở Bắc Ninh cho hay, quán ăn của anh nợ nhiều đầu mối đã nửa năm, không thể khất thêm, anh chấp nhận bán lỗ sổ bảo hiểm xã hội 14 triệu để trả nợ đúng lời hứa.
Vừa ấy trong mấy hôm, gấp quá là dán. Cái này có chăng, tính hôm nay anh tính được 55 triệu.
Hơn 4 năm, anh hỏi bao nhiêu chỗ, mới đầu có chỗ nó chỉ trả 35 triệu thôi, sau có chỗ khác trả 37 triệu, có chỗ cao nhất là được 11 triệu đấy, mất đi 14 triệu, cần tiền thì mới phải thế thôi. Nhưng mà anh thực ra anh còn 1 tháng nữa là anh được thanh toán này nhá, mà anh không chờ được nữa anh phải bán đấy.
Dịch căng đang ngoài nghỉ công ty cho về kinh doanh đây. Dịch quá, làm ăn khó khăn nhờ đến sổ đây. Không chờ được nữa. Bắt đầu cung cấp nó đòi. Không cho khất nữa, khất mấy tháng rồi. Thế chấp nhận phải thanh toán sổ chứ.
Hầu hết những người bán đều phải cam kết không được đi làm, không phát sinh đóng bảo hiểm xã hội khi bên mua chưa rút xong tiền ở sổ. Nhiều người còn cho biết, nếu vi phạm, họ phải trả cho bên mua gấp đôi số tiền đã nhận. Ngoài ra, do bên mua nắm mọi thông tin cá nhân như địa chỉ nhà, chứng minh nhân dân khiến họ không dám lật kèo vì sợ bị uy hiếp. Với những sổ có giá trị cao từ 50 triệu trở lên và thời gian rút bảo hiểm xã hội một lần còn xa, kẻ mua sẽ yêu cầu giữ chứng minh nhân dân để tránh người bán khai mất sổ đi làm sổ mới.
Nhiều bạn vừa bán sổ xong vừa thanh lý xong, ra xin cấp sổ mới rồi làm đủ thứ chuyện hết, anh mất bao nhiêu tiền. Cái lý do giữ chứng minh là vậy, em bán sổ cho anh đưa tiền cho em xong, của em là 10 triệu không nói, có người 60-70 triệu, 100 triệu, rồi tháng 2 tháng sau nó ra bảo hiểm xã hội, nó cầm chứng minh nhân dân ra, nó xin cấp sổ mới, rồi cái sổ của anh là vô dụng, như là cái tờ giấy lộn, mấy cái sổ lớn này chắc chắn anh giữ rồi, 50-60 trở lên đó.
Về vấn đề ủy quyền nhận bảo hiểm xã hội một lần, luật sư cho hay việc này được pháp luật cho phép. Tuy nhiên, từ tháng 4 năm 2020, khi việc này được lợi dụng để mua bán sổ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã kiến nghị không nhận hồ sơ của người lao động ủy quyền rút bảo hiểm xã hội một lần, trừ trường hợp người lao động bị ốm đau. Nhưng đến nay, kiến nghị này vẫn chưa được thực hiện. Hiện Bảo hiểm xã hội thành phố cũng đã đề nghị thống kê những người được ủy quyền nhận thay từ 2 hồ sơ trở lên. Nếu nghi ngờ, sẽ chuyển hồ sơ cho công an. Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mến cho biết, trong năm 2020, thành phố có gần 350 người chuyên được ủy quyền để nhận bảo hiểm xã hội một lần. Trong đó, có một số người được ủy quyền hơn 300 đến 400 lần. Khi làm thủ tục lĩnh tiền, cơ quan bảo hiểm thành phố nghi ngờ các cá nhân này mua bán trục lợi từ sổ bảo hiểm xã hội của công nhân nhưng không đủ cơ sở để xử lý. Tình trạng bán sổ bảo hiểm xã hội từng xảy ra ở nhiều nơi như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai. Công an huyện Củ Chi giữa năm 2020 đã xử phạt hành chính một số chủ cửa hiệu cầm đồ trên địa bàn do có hành vi cầm cố mua non sổ bảo hiểm của gần 240 công nhân. Chuyên gia Nguyễn Quang Đồng, Viện trưởng Viện Chính sách và Phát triển Truyền thông IPS cho rằng, quy định hiện hành không thừa nhận sổ bảo hiểm xã hội như một tài sản. Nhưng trên thực tế, việc mua bán cầm cố sổ vẫn diễn ra. Do đó, pháp luật nên xem xét sổ bảo hiểm xã hội như một tài sản giống như sổ đỏ nhà đất để công nhân có thể thế chấp khi cấp bách. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.